xin thích ca mâu ni Phật. Chúng con xin cung thỉnh hòa thượng Chí Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử cùng chắp tay niệm Phật.
Nam mô A Di Đà
chúng ta chỉ còn một buổi học buổi sáng nay nữa. Và hồi sáng này thì nghe thầy trụ trì nói là chủ nhật có thể có những buổi giảng pháp, mình cười cười mình nói mình rất là tùy thuận, mình còn ở đây tới thứ hai. Do vậy cho nên ngày chủ nhật thì quý thầy ưng mình đóng góp cái chia thì mình rất là hoan hỷ. Và thưa đại chúng, là nhân thầy trụ trì thì nói chuyện về cái sinh hoạt Phật giáo có thể thay đổi diện mạo trong tương lai. Mình kể một vài chuyện trước khi chúng ta học vô bài học này. Các vị hình dung là mỗi một lần phái đoàn của sư ông lần mai đi hoằng pháp trên Bắc Mỹ thì một số các thầy cô người Tây Phương, cái gốc của họ là những bác nhà trẻ, thế rồi họ đi vô chùa thì họ cũng ứng dụng cái năng lực âm nhạc của họ vô cái sinh hoạt tu học và làm đạo. Do vậy cho nên những lời niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, những bài nhạc thường thường họ chế tác ra những cái điệu nhạc nó rất là hợp với cái sinh hoạt của già lam, tức là nó trung hòa giữa cái nhạc sập sình của xã hội đời thường mà nó cũng không quá êm ả lượm thà lượm thượng giống như cái dòng nhạc của văn hóa đông phương. Và cái điệu nhạc của họ nó cũng làm cho tâm thức của người Tây Phương lắng dịu yên ả và đi vô sự thiền tập rất là dễ. Và các vị hình dung là trong cái truyền thống Kitô không có một buổi lễ nào mà không có cái phần thánh ca cả. Và thánh ca của truyền thống Kitô nó giống như nhạc trời. Nếu các vị đi vô những nhà thờ nghe những bài thánh ca thì nó đủ làm cho tâm thức người ta yên ả lắng dịu liền thôi. Điều thứ nhất là cái không gian của những cái nhà thờ, những thánh đường nó vô cùng tốt, cái vòm âm thanh của nó rất là quan trọng. Và cái kiến trúc nào của nhà thờ nó cũng đặc biệt lưu ý đến cái điều thứ nhất, đó là nó tạo thành cái không khí vô cùng uy nghiêm của một cái thánh đường. Điều thứ hai, vòm âm thanh của nó rất là hay. Từ xa quý vị để ý là nhà thờ nó luôn có một cái chiều dài nhất định như thế này, phải không? Cuối cái nhà thờ đó là hình ảnh của Chúa Kitô, rồi những ngọn nến được thắp lên. Từ xa mình nhìn là dù cho người đó là cái tên cùng hung cực ác chi, nhưng mà nhìn thấy hình ảnh của tượng Chúa, nhìn thấy cái không khí nó vô cùng trang nghiêm kỳ bí thì họ tự nhiên phát sinh cái niềm kính trọng. Và điều thứ hai, cái vòm âm thanh của họ không cần micro đâu nghe. Một lời của ông cha giảng đạo, thưa các vị, nó đồng vọng, nó rền vang cả một cái nhà thờ. Và từ điều đó chúng ta có một cái nhìn, thưa các vị, mỗi một vùng văn hóa nó có những cái sắc thái làm đạo rất là khác biệt, chứ không phải bắt chước nhau được. Sắc thái văn hóa Tây Phương, cái nhu cầu nó đòi hỏi muốn đạo Phật tồn tại nơi đây thì phải có cái sắc thái văn hóa Tây phương, chứ không thể bề nguyên bản của Đông phương ý ra ý à cái kiểu tụng tán của quý thầy mà tồn tại được, chắc như thế. Nhiều lắm đó là cái bước chuyển tiếp mà thôi, chứ còn cung bậc âm thanh lễ nhạc Phật giáo mang cái tính nhã nhạc cung đình của Huế hoặc của miền Nam mà tán ở đây thì thưa các vị, người ta nghe lạ tai, người ta đến một lần thôi, sau đó đừng hòng có ai thích nữa, mất công, chắc như vậy. Do vậy cho nên cái công trình làm đạo của sư ông Hoàng Mai rất là thành công. Mỗi lần một đoàn đi á, các vị biết là mang những cái cây đàn ở đại hồ cầm đó dựng cao lên vậy, đánh bùng bùng bùng, âm thanh nó cũng làm cho cả một cái thiền đường yên lắng, và tự nhiên thính chúng người ta thả hồn theo những tiếng niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Rồi mình nhìn qua Nhật Bản chẳng hạn, các vị thấy là Nhật Bản là không có dùng tan, dùng đẩu, dùng trống, dùng chuông, mà họ dùng trống. Chuyện 50 người, mỗi người có cái trống nhỏ thì họ đánh, họ chỉ cần niệm Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, họ đánh trống thôi. Thì quý vị nghe là cả một vùng, cái âm thanh của nó vô cùng hùng tráng. Và cái giọng tụng kinh của người Nhật, giọng tụng kinh của người Hàn, mình nghe là thân tâm chấn động mạch, chứ không có đơn giản. Tóm lại một điều thưa các vị, mỗi một quốc gia, mỗi một vùng văn hóa, nó có những sắc thái để biểu hiện về năng lực tu tập, công trình làm đạo, nó rất là khác nhau. Và chừng như Thiên Chúa giáo là một tôn giáo, cái tổ chức của họ nó vô cùng là hoàn thiện, mình không thể bì được đâu. Ví dụ như các vị thấy là không có một cái nhà thờ nào họ xây dựng mà nó không biểu lộ được hai cái đặc trưng. Một là cái tính uy nghiêm của một cái nhà thờ, thứ hai là cái vòm âm thanh của họ nó vô cùng tốt. Nhìn đi nhìn lại thì chỉ có Phật giáo chúng ta thì cái tổ chức nó vô cùng lỏng lẻo. Điều thứ nhất không trách được là do vì cái tính phân hóa của chúng ta nó rất là nặng nề. Điều thứ hai càng không nên trách nữa là do vì cái trình độ tri thức của tăng sĩ Phật giáo Việt Nam nó rất là hạn chế. Mình ưng thì mình cứ làm đại một cái chùa thôi, mình không có nghiên cứu về nhiều lĩnh vực như là về nghệ thuật, về âm thanh, về phối trí, về cây cảnh bên ngoài, về không gian vân vân. Do vậy cho nên chúng ta vẫn còn xa lắm so với cái sự tiến bộ và so với những công trình làm đạo của các tôn giáo khác. Và nói điều này để các Phật tử cùng có một ý thức chung, đó là thưa các vị, công trình làm đạo nó không phải là công trình riêng của một nhóm Phật tử, một vài thầy, mà đó là công trình rất là mời gọi rất là nhiều năng lực trí tuệ của nhiều người cùng đóng góp. Và mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình dừng cái chuyện học hành mà có thể làm được gì cho đạo. Cái công trình học Phật Pháp của các vị cũng thế, nó phải phát triển từng ngày. Để cái công trình hiểu biết, mở rộng tâm thức của các vị đối với các truyền thống tôn giáo khác cũng không được phép dừng. Mình đừng nghĩ rằng đạo Phật là nhất trên đất nước này. Có thể có những mặt khác thì chúng ta giỏi, nhưng mà những mặt khác như về vấn đề tổ chức, về vấn đề xây dựng, về vấn đề xã hội, về vấn đề hội nhập vào các cái sinh hoạt của cộng đồng xã hội nơi đây, chúng ta vẫn còn thua người ta xa lắm. Và nếu người Phật tử và các thầy không có chịu mở rộng lòng ra để học thì thưa các vị, mình tự giết chết đời sống mình tự bóp tri thức của mình lại, mình tự đóng cửa trái tim của mình lại. Cái học nó không có bao giờ dừng cả, thưa các vị. Và càng hiểu biết lên cao thì trái tim người ta nó càng rộng mở, trí thức của người ta càng thoáng đãng. Mình ở dưới chân núi mình nhìn thì mình thấy chừng như là chỉ có một mình thôi. Thế rồi các vị leo tới đỉnh thì các vị thấy ồ, hóa ra ta đang đứng trên đỉnh này, nhưng mà còn nhiều đỉnh núi khác cao hơn ta chứ. Và khi đứng trên đỉnh cao rồi thì mình mới có căn nhìn được nhiều đỉnh núi. Còn mình đứng dưới chân núi thì mình chỉ thấy cái vách núi mà thôi, chứ không thể thấy đâu xa được cả. Thế cho nên điều thứ nhất mình xin nhắc các Phật tử là cái học của chúng ta nó không có dừng. Và cũng không có nên đóng khung vào một vị thầy Tại vì mỗi một vị thầy có những cái tinh hoa vô cùng là tuyệt vời để đóng góp cho các vị. Lỡ mà các vị học với thầy Phước Tỉnh hiện ba bốn khóa là các vị tưởng chừng như là thầy Phước Tỉnh là number one, phải không? Nhất trên đời, sai vô cùng thưa các vị. Những thầy trẻ bây giờ năng lực của họ rất là đáng để phục. Công trình làm đạo của họ chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ. Có nhiều thầy vô cùng giỏi. Tóm lại, ý mình muốn gợi ra nơi đây thưa các vị, cái học nó mở ra cho các vị rất là mênh mông. Cái câu nó tiêu ngữ của người tu là trăm vạn nghìn thầy nhé. Càng có nhiều pháp lữ thì nó càng yểm trợ ta trên con đường tu. Càng có nhiều bậc thầy để chúng ta cúi đầu đảnh lễ và tu học thì chúng ta càng mở được năng lực trí tuệ và sự hiểu biết của chúng ta. Chứ đừng nghĩ rằng thầy này là duy nhất, thầy kia là duy nhất. Ví dụ như trong tương lai thầy đây mở những khóa tu mà mời các ông tới, thì thưa các vị, điều thứ nhất là cái sự tinh lọc của thầy trụ trì đây, thầy cũng mời những vị có khả năng cống hiến được cho các vị về cái năng lực hiểu biết về Phật pháp, về trí tuệ, về con đường tu tập. Thì qua cái sự sàng lọc của thầy, thầy cung thỉnh tới đây thì các vị nghĩ rằng không phải là những bậc thầy chỉ tới rồi ra đi không mang lại lợi ích chi. Điều thứ hai, khi mình mở lòng ra thì thưa đại chúng, là tối thiểu một vị thầy cũng tặng cho chúng ta những cái khía cạnh vô cùng là tinh túy của tự thân ông. Do vậy cho nên khi có điều kiện tiếp xúc thì các vị học với nhiều người thì cái nguồn hiểu biết tự giác của các vị có điều kiện phát triển rộng hơn. Đó là ý thứ hai mình muốn chia sẻ với các vị. Rồi cái điều cuối cùng để mình đi vô đây đó là thế này thưa các vị. Mình mới vừa gợi ý với thầy trụ trì đây, mình nói rằng là mỗi một khóa học thầy có những cái tín chỉ rất là đẹp, rất là hay. Nhưng mà cái chủ đề học của chúng ta đó là học một Bồ Tát giới, tức là con đường Bồ Tát hay là con đường Bồ Tát đạo. Thì thưa các vị, hai ngày học có nghĩa gì đâu. Chúng ta vẫn còn đi quanh quanh ở ngoài, ngoại đi chứ đâu đã đi vô Bồ Tát giới, có phải vậy không? Thế thì bao nhiêu khóa thì chúng ta học xong 10 giới trọn, 48 giới kinh, bao nhiêu khóa? Dài quá nhiều năm chứ không phải một hai khóa mình xong. Và cộng với cái khả năng câu giờ của thầy Phước Tỉnh thì không biết nó dài tới bao nhiêu mà nói. Thế thì thưa đại chúng, ngay đơn giản là cái chuyện học Bồ Tát giới thôi thì phải mất rất là nhiều khóa tu chúng ta mới có thể học xong được 10 giới trọn, 48 giới kinh. Và mình cũng cầu Tam Bảo Gia Hộ để mình có đủ năng lực để diễn đạt, để khơi mở Bồ Tát giới cho các vị có thể thấy. Điều thứ nhất là thấy cái giá trị giới pháp của Đức Thế Tôn chế định trong quá khứ. Điều thứ hai, các vị thấy cái tinh thần Bồ Tát đạo nó rộng đến chừng nào. Điều thứ ba, các vị ứng dụng được để tu tập cho tự thân và có niềm tin vững vàng với chánh pháp. Nếu Tam Bảo thương mình, đó là Bồ Tát nhập mình, thì mình có khả năng làm được điều này, mà nếu không nhập thì thua. Và nói như thế để chúng ta không có trông chờ rằng là một hai khóa thì chúng ta xong, mà nó sẽ kéo dài. Và khi học xong 10 giới trọn, 48 giới kinh thì thưa các vị là mình có đề nghị sơ, nhưng mà chưa có phải là rút kết vấn đề với thầy trụ trì đây, là sẽ có một cái chứng chỉ học xong một khóa về con đường Bồ Tát đạo. Tất nhiên là con đường Bồ Tát đạo học xong, nhưng mà phải có một phần của công phu hành trì, chứ không có nghĩa là cái chứng chỉ này cấp cho cái việc học không mà thôi. Và khi các vị có được cái chứng chỉ học 10 giới trọng, 48 giới kinh của con đường Bồ Tát đạo, thì lợi ích đầu tiên tôi nghĩ, nếu qua ngần đó năm mà chúng ta vừa học vừa tu thì cái chuyện gì phát sinh? Chắc chắn một điều, đó là cái khả năng chuyển hóa thân tâm chúng ta nó xảy ra thôi à. Tự nhiên là các vị sẽ trở thành một người dễ thương vô cùng đối với người thân của các vị, đối với con cháu trong nhà của các vị. Mà nếu điều này chưa xảy ra thì cái bằng đó được treo lại, không có cấp cho. Tập khí hư xấu của mình trong quá khứ cho tới học xong nhiều năm đi qua mà mình vẫn còn y như thế, cái tật càm ràm nó vẫn cứ càm ràm, thế thì không thành công. Và cái điều này không cần trách nhiệm ai cả, cứ hỏi ông nhà thì biết bà có đổi thai không, rồi hỏi bà nhà thì biết ông có đổi thai gì không. Thưa các vị, chúng ta sẽ kiểm tra về mức độ thực tập của các vị để có thể cấp cái chứng chỉ về một học khóa con đường Bồ Tát Đạo nghe. Đó là điều thứ nhất mình xin gọi để cho các vị nhớ rằng bắt đầu từ hôm nay không ai chỉ có học không mà phải tu nữa. Và điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái quá trình học nó không phải đơn giản chỉ học 10 giới trọng, 48 giới kinh. Quá trình học thưa các vị là bằng cái khả năng đối chiếu là một, mở rộng về nhiều hướng của kinh văn là hai. Các vị sẽ có cơ hội tiếp xúc với nguồn thư tịch A Hàm, văn học của giáo Đại Thừa và nhất là Thiền Tông. Và khi đi vô cánh cửa này thì thưa các vị, mình sẽ khai thác những cái khía cạnh, tức là những cái mảng chuyên về sự thực tập, sự hành trì, để cho các vị có thể ứng dụng được cái sinh hoạt tu học, cái sinh hoạt thực tập ngay trong đời sống của các vị. Và thông thường tôi biết thì các Phật tử đều trưởng thành trong cái truyền thống Tịnh Độ Tông, đa phần là như thế. Các vị tụng kinh thì rất giỏi, lại Phật có khi cũng rất là giỏi. Thế nhưng mà hầu như là các vị vẫn chưa được các thầy truyền đạt cho cái nguồn gốc của tịnh và thiền nó cùng một gốc sinh ra. Và đôi khi trong quá khứ mình đã từng học với các thầy có cái nhìn rất là thiên kiến về vấn đề tu tập, cho nên các thầy không dám đụng vào cái mảng của thiền tập. Trong khi thiền tập là cái nền của các tông phái Phật giáo, cái nền của đạo Phật, chứ không phải đơn giản Đức Thế Tôn tu cái chi mà thành đạo. Chưa thấy ông niệm danh hiệu Phật nào, cũng chưa thấy ông tụng bài kinh nào, có phải vậy không? Rồi các vị thánh A-la-hán thưa các vị cũng thế, chưa nghe ông niệm danh hiệu Phật nào, chưa nghe ông tụng bài kinh nào. Rồi các vị tổ trong truyền thống Tịnh Tông cũng thế, cũng từng là những vị thiền sư. Thế mà chúng ta lại nghe các thầy rất là thiên kiến một bề bài bát, tu thiền là sao chứ? Trong khi mình tu thì tu theo Phật, mà mình lại bài bát pháp môn của Phật đã tu để thành Phật, thế thì nó rất là vụng. Do vậy cho nên thưa các vị, mình sẽ cố gắng làm một cái sự liên hệ giữa thiền và tịnh. Điều thứ hai, mình cố gắng khai thác để các vị thấy thiền là một pháp hành trì nó vô cùng thực tiễn, ứng dụng được trong cuộc sống đời thường của các vị hiện tại trên hoàn cảnh xã hội này. Nó không có chống gì với xã hội phát triển Tây Phương cả, nó không có chống gì với Tịnh Độ Tông cả, và nó rất là hợp, nó rất là lợi ích, nó rất là hiện thực để cho các vị thực tập. Mà không thì các vị tu 50 năm nhưng mà các vị vẫn thấy cái khả năng chuyển hóa tâm của mình nó xảy ra rất là chậm, thậm chí không xảy ra nữa. Thế cho nên cái mảng học nó vô cùng quan trọng, trong khi chúng ta học 10 giới trọng, 48 giới kinh cái của con đường Bồ Tát Đạo, thì cái phần mình xây dựng nó vô cùng vững chắc và nó cũng là nền tảng. Đó là mình sẽ khai thác về cái cách hành trì để thế nào các vị có thể ứng dụng được trong cuộc sống hiện tiền. Và khi mình ứng dụng được thì thưa đại chúng, là cái điều rất tự nhiên là các vị sẽ có niềm tin vững chắc với Tam Bảo, các vị sẽ có niềm tin vững chắc với con đường các vị đang tu. Bằng không thì thưa đại chúng, là mình tu có phơi chơi, có hình thức thôi, chứ còn cái niềm tin mình sẽ không có vững được. Và khi các vị có niềm tin vững với Tam Bảo rồi thì hai điều đã phát sinh thôi. Điều thứ nhất là phước lành đã phát sinh, điều thứ hai là năng lực hòa trì yểm trợ của thập phương chư Như Lai tự nhiên đến với các vị. Nội tâm mình mà mở ra, năng lực tu mình mà có mặt, thì tự nhiên cái điều này nó đến, chứ mình không có cần phải dập đầu cho nó chảy máu để khấn cầu thần Phật gì gia hộ mình. Tự nhiên năng lực của các vị từ bên trong nó phát ra thì cái sức dư cảm nó đến bên ngoài như thế mà thôi. Ở đời ta còn có nói một cái câu rất đáng cho chúng ta chú ý, đó là nhân thế này hay là cuộc đời này, sự sống này nó vô cùng sòng phẳng. Các vị tặng cái gì cho cuộc đời thì cuộc đời tặng lại cho các vị cái ấy. Các vị tặng vào cuộc đời này cái bội bạc, cái cay đắng, cái thù hận, cái bất an thì các vị gặt lại cái quả mà các vị đã tặng vào nhân thế. Còn các vị tặng cho cuộc sống này bằng sự thương yêu, bằng lòng bi mẫn, bằng trái tim vị tha, bằng sự cống hiến hy sinh tận tụy của mình, thì cuộc đời sòng phẳng tặng lại cho các vị những điều ấy thôi, chứ không có gì khó hiểu cả. Nhân quả là cái luật tắc, tức là cái quy luật, là cái nguyên lý vĩnh hằng của vũ trụ vạn hữu, chứ không phải do Đức Phật đặt ra đâu nghe. Và cái nền tảng vô cùng căn bản của người tu chúng ta, người mới hiểu đạo, người xuất gia hay là người cư sĩ gì cũng thế, là luôn đặt mọi sinh hoạt của mình trên cái nền của nhân quả thôi. Gần nhất là nếu tôi có mặt nơi đây, tôi xử sự với các vị bằng tất cả cái sự chân tình muốn cống hiến, thì tự nhiên dù không cần mời gọi thì các vị cũng cảm thấy rất là dễ cảm thông, rất dễ có cảm tình, rất dễ phát sinh cái niềm kính trọng đối với tôi. Rồi nếu sự có mặt của tôi nó chỉ là cái sự hững hờ làm qua quyết cho xong, rồi cư xử một cách nó rất là thiếu sự kính trọng đối với các Phật tử, mình vì nghĩ rằng cái vai trò ông thầy mình là mình có quyền tác quy tác phúc trên người khác, thế thì cái hậu quả tôi nhận được là cái chi? Thôi hưởng cho rồi, nói hoài mệt quá, chuyện nó là như vậy. Còn nếu bằng cái trái tim chân thành của tôi thì các vị thấy dường như một giờ hồ đi ngang qua nó rất là ít, một tiếng đồng hồ, hai tiếng đồng hồ, dường như mình vẫn thích nghe. Đành rằng những điều thầy Phước Tử nói thì dường như nó cũng không phải cái gì đó là mới. Ông cũng nói quanh quanh gặp đó việc, thế nhưng mà từ trái tim chân thành mong muốn truyền đạt thì tự nhiên các vị tiếp nhận được lửa từ trái tim của tôi truyền đạt. Các vị cảm thấy thời giờ cũng rất là ngắn, đi học và hồi học. Nguyên tắc đời sống là như vậy, nhân và quả nó đi liền nhau. Nhân tôi cống hiến cho các vị như thế nào thì món quà tôi gặt lại như thế ấy. Thì từ cái điều này suy ra, tôi để chúng vào trong cuộc sống này nó là như thế. Cái nhân của mình là đầu tư cho cái công trình tu học, thì cái quả của mình đó là thành đạt trí tuệ, thành có được niềm tin kiên định với chánh pháp. Cái nhân của mình là hết lòng với người, đem trái tim của mình, lòng tốt của mình cống hiến cho người, thì mình nhận lại món quà, đó là cuộc đời này hồi báo lại cho các vị tất cả sự tốt lành đẹp đẽ. Chuyện nó phải như vậy, đó là điều thứ nhất. Chúng ta nói một chút về cái giá trị của sự tu học, ta nói một chút về những cái công trình đào tạo, nó tùy theo hoàn cảnh, tùy theo môi trường, chứ mình không thể cứng nhắc được, nó là như vậy. Và mình ôn lại thưa các vị, cái khóa học của chúng ta có thể có nhiều khóa lắm, và các vị cố gắng làm thế nào theo dõi những khóa học liên tục. Không phải mình cần cái chứng chỉ tốt nghiệp con đường Bồ Tát làm cái chi đâu, tại vì cái đó chỉ là cái giấy mà thôi. Nhưng mà cái quan trọng là sao? Mỗi khóa học đều mang đến lợi ích chuyển hóa tự thân, đều mang đến lợi ích là nuôi dưỡng năng lực trí tuệ hiểu biết của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng mỗi một năm mà thầy ở đây có thể tổ chức chừng ba khóa được không? Ba khóa. Và các vị đều có thì giờ đến đây để học. Thì thưa các vị, cái năng lực hiểu biết Phật pháp của chúng ta càng ngày càng vững chắc, càng sâu. Và cái công phu tu tập chúng ta cũng không có tiên liệu được là được đẩy lên đến tầng nào. Và mình nghĩ rằng khi có cái duyên lành như vậy thì các vị cố gắng học, cố gắng về để tham dự những khóa tu để tự hưởng lợi ích. Mình có nói một câu với thầy Nhật Trí, mình nói là Thì thật là ai không đến học thì họ thiệt thòi, chứ mình có thiệt thòi chứ đâu thầy. Hàng quán mình bán buồn ăn ngon mà, họ không tới ăn thì đáng chịu thôi. Và đúng như vậy có phải không? Nói không có phải là mình gọi là tự hào hay kiêu ngạo chi, nhưng mà mình đem cả trái tim mình, đem cả tấm lòng mình cống hiến, người ta không học thì thiệt người ta, chứ dính gì đâu mà sợ. Và thưa các vị, mình cũng có một cái tập rất lạ, đó là khi mình truyền đạt giáo pháp, mình dạy học bằng cả cái niềm say sưa chân thành của mình. Và mình cũng không có yêu cầu là một đạo tràng phải 100 người, 200 người hay là đông vui gì cả. 10 người làm lớp học. Cho nên mình không có ngần ngại chi về cái chuyện các vị học hay không học, mình không quan trọng đâu. Cái chuyện quan trọng là mình đem tất cả tấm lòng của mình truyền đạt, người ta không đến thì thiệt thòi cho người ta. Hàng của mình là hàng hiểu mà, không mua mà thiệt thòi đâu, anh chịu thế, mình có mất gì đâu. Thế là chúng ta đi vô cái phần chúng ta đã còn nợ thằng nhau hôm qua, hôm nay bắt đầu ôn lại. Hôm qua quý vị còn nhớ là chúng ta đi đến cái phần thứ hai, người cư sĩ hành trì giới pháp Như Lai, phải không? Mới học hôm qua, không lẽ nay quên sao? Ghi chép đàng hoàng, ngày mai mốt làm bài kiểm tra. Và cái phần này mình đã đi vô được hai ý. Thứ nhất là giá trị thánh giới của Như Lai, phải không? Giá trị thánh giới Như Lai. Phần B, mình nói đến công năng của giới. Đi đến phần thứ ba, tức là phần C, mình nói đến thành quả của giới mang đến. Cái điều đầu tiên chúng ta nói với nhau là cái lợi ích trong đời sống hiện tiền. Thì thực là nếu các vị thọ trì giới pháp của Như Lai, chưa nói đến Bồ Tát giới nha, nói đến giới cư sĩ thôi, và cái giới chót của cư sĩ là giới uống rượu thôi. Mình cứ tưởng rằng uống một vài chung rượu không có nghĩa gì cả. Nhưng mà thưa các vị, bia thôi đó, người ta có một thử nghiệm là nếu các vị uống chừng 5 chai bia thôi thì gan của các vị nó là một cục mỡ, tức là cái năng lực làm việc của gan nó bị đóng lại, phải mất một tuần sau nó mới có khả năng hồi phục được cái chức năng bình thường của lá gan. Và mình hình dung là trong tất cả bộ phận của cơ thể, gan là một bộ phận lầm lì nhất, kiên trì nhất. Nó như một cỗ xe tăng lầm lì, không biết mỏi mệt. Khi nó phát bệnh rồi, thưa các vị, nó vẫn cứ làm việc một cách miệt mài, nó vẫn cứ lọc máu một cách miệt mài. Và gan yếu thì cái gì phát sinh nữa? Gan yếu là tim yếu, là thận yếu, thưa các vị. Một bộ phận của cơ thể các vị mà có sự cố thì nó lôi hết ngũ tạng của các vị đều tụt xuống cả. Và cái con đường tác hại nhất là cái con đường đụng đến lá gan. Và thưa các vị, dù người ta có đẩy đời sống y khoa tiến bộ đến đằng nào, nhưng mà những cái ca thai ghép gan nó không có phải dễ thành công đâu nghe. Người ta đo đạc, người ta thử nghiệm rất là hoàn thiện về cơ thể của các vị để có thể lắp một lá gan mới đi vô. Thế nhưng mà khi lắp một lá gan mới rồi thì họ phải dùng một cái loại thuốc để họ làm giảm đi cái năng lực đề kháng của thân các vị. Cơ thể của chúng ta nó vô cùng là kỳ lạ, nó là một vòng tròn khép kín á, nó không cho phép một cái thứ gì lạ xâm nhiễu vào bên trong cả. Một lá gan mới ghép dù rằng nó rất là, cái cấu trúc của nó rất là hợp với cơ thể, nhưng mà cái kháng tố của các vị nó dùng mọi cách nó loại trừ cái kẻ lạ mặt kia, nó không muốn tiếp nhận. Cho nên người ta phải uống thuốc, phải chích thuốc làm cho cái năng lực kháng tố của các vị nó giảm đi cái mức độ chống đối để nó có thể tiếp nhận cái lá gan mới, mới có thể sống còn được. Nhưng mà chưa có ai thay một bộ phận của cơ thể mà sống dai được. Trong khi đó cái cấu trúc cơ thể của các vị nó vô cùng hoàn thiện, khéo bảo trì, khéo nuôi dưỡng thì có thể sống được 120 tuổi là chuyện bình thường. Thế thì thưa đại chúng, chỉ cần uống một ít bia thôi thì gan của các vị nó phải mất một tuần sau nó có thể thanh lọc, nó có thể hồi phục được cái sinh hoạt bình thường của nó. Thế thì trong một tuần nó chuyện gì xảy ra? Thưa đại chúng, là máu ta không được luyện lọc, và những cái mầm mà nó ủ vô trong tự thân các vị có kia, các vị tưởng rằng một sớm một chiều đổ bệnh chứ không, nó đã được tìm một rất lâu để có cơ hội nó phát tán. Thế thì khi nó phát tán thì thưa các vị có khi rất là muộn, trong khi ta được sinh ra với một cơ thể vô cùng hoàn thiện mà ta không khéo giữ gìn thì thưa đại chúng, chắc chắn là cái tai họa nó sẽ đến, nó là người lãnh hậu quả là các vị chứ không phải người thân các vị. Mình hình dung là khi mình bệnh, ai thay cho mình thở hơi thở, ai thay cho mình chịu một cơn đau đầu, cơn đau bụng, không ai thay cả. Do vậy thưa các vị, ngay cái điều cạn nhất là giới pháp Phật chế vì uống rượu thôi, thì điều thứ nhất là giữ gìn bảo vệ sức khỏe của các vị, thọ mạng của các vị theo đúng cái chu kỳ tuổi thọ cho phép. Điều thứ hai, cái chất men đó nó làm cho tế bào của chúng ta cũng mụ đi, cũng kém thông minh đi, cũng chậm cái sự phát triển đi, cái độ nhạy của năng lực hệ thần kinh ta nó bị giảm đi rất là nhiều. Và nếu trong cái tình trạng cơ thể của các vị chìm trong cái cơn hôn mê của men rượu, và các vị cho ra đời một đứa con, các vị truyền giống để có được thế hệ kế thừa, thì chắc chắn là thế hệ kế thừa ta không thể thông minh được. Đức Phật rất là hữu lý khi nói rằng rượu nó hủy diệt năng lực trí tuệ, nó có tới 36 lỗi. Và một trong những điều tội nghiệp đó là thế hệ mình chìm trong u ám, trong tối tăm, năng lực trí tuệ không phát triển, rồi vô tình làm cho thế hệ con của mình nó đờ đẫn, không phát triển, rất là tội nghiệp. Và cái hậu quả đó tới liền thôi, đó là chi? Không có cha mẹ nào không có buồn, không có cảm thấy vô cùng là xót xa khi nhìn thấy con của mình nó khờ khờ, dạy không được, nó lù lù, nó không bằng ai, thì các vị hình dung cái nỗi khổ đó nó đến với các vị bao nhiêu ngày. Một đời người chứ không phải là một vài ngày. Khi thấy đứa con tội nghiệp của mình có mặt giữa trần đời như thế, thế thì chỉ cần một giới rượu thôi, thì các vị thấy là năng lực của Đức Thế Tôn khi chế tác những pháp chế Như Lai nó vô cùng là bằng tuệ giác nhìn rất xa chứ không phải một đời. Thưa các vị, cái điều này mình nói đâu phải là cái điều gì nó vô lý. Các vị nhìn truyền thống Nho thôi, họ chưa phải là những bậc thầy có được cái nguồn tuệ giác sâu xa, nhưng mà họ đã dạy cho chúng ta cái cách là thai giáo. Thai giáo là chi? Dạy con, dạy từ trong bụng nè, đặt con vào dạ thì mã phải tu. Giọng của Huế này mã phải tu. Cái chuyện này nó đúng, các vị, tại vì các vị buồn, các vị giận, các vị ghét, các vị thương, các vị cay đắng, vân vân. Mọi tâm hành của người dịnh phụ, tức là mọi tâm hành của những người có mang, nó đều ảnh hưởng trực tiếp đến con của các vị. Trong cái chu kỳ tạo tế bào thần kinh não và những cái u buồn trầm uất của ta nó rất nặng nề, thì chắc chắn là từng cái ý niệm của ta nó in dấu rất đậm trên võng não của con ta. Thế rồi mình đẻ đứa con ra, mình sinh ra đứa con, mặt của nó u ám buồn phiền. Rồi người ta đã có những cái thử nghiệm mà có những bà mẹ đi sinh con ra rồi, nó gặp con người nó vô cùng kinh sợ, nó co rút lại, nó hoảng loạn vô cùng. Thế rồi họ mới để cho em bé nó nằm một mình, nó đứng xa nhìn đứa con tại sao như thế. Thì khi không có ai chung quanh thì nó tươi tắn, nó vui vẻ, nó giỡn cười. Nhưng mà khi có bóng con người thì nó kinh sợ vậy. Hỏi ra thì đứa bé này có mặt trong cái điều kiện người đàn bà kia bị hiếp dâm, bà kinh sợ quá, bà hoảng loạn quá, bà thù hận quá, cho nên cái kết tinh của đứa con nó được thành cái tâm thức như vậy, cái tính cách như vậy. Thế thì tôi đã chúng ngay một giới Phật dạy về giới uống rượu thôi, cái nó là gì? Tàn phá cơ thể quỷ quái hình hài, cắt tuổi thọ mình ngắn đi. Thưa các vị, không có giới hạn của chuyện uống rượu đâu nghe. Các vị uống vài chung, các vị thấy có sao đâu. Thế rồi hôm khác gặp nhau lại thêm vài chung, và nghĩ rằng lâu lâu sai một lần vì không có hề chi, hoặc là uống vài lần đâu đến nỗi tàn phá chi. Nhưng mà thưa các vị, cái chất men nó gây nghiện chứ không phải là đơn giản. Thế thì nó làm cho thần kinh ta mủ dần lại, năng lực trí tuệ ta bị hao mòn từng ngày mà ta không biết. Rồi cái tác hại thứ hai là cả một cái chiều dài thế hệ con em chúng ta nó lãnh đủ do cái nhân của các vị không khéo duy trì, không khéo bảo trì. Thế thì một giới đó là giới rượu thôi, đã mang đến cho các vị nhiều cái thành tựu lớn. Thành tựu hiện tiền đó là các vị cắt được những cái điều, các vị tuân thủ được những điều Đức Phật dạy, thì năng lực trí tuệ tăng trưởng, sức khỏe có mặt, tuổi thọ được bảo trì. Và nhiều thế hệ con em ta nó nhờ cái công phu giữ gìn giới, nhờ công phu tu tập của ta mà nó thừa hưởng được vô vàn điều lợi ích. Thế thì trong đời sống hiện tiền lợi ích đã đến rồi, đến với tự thân ta, với sức khỏe ta, với thế hệ con cái ta. Rồi điều thứ hai, ngay hiện tiền nữa, Như Lai có nói những câu là giới là như ý châu, giới là mani bảo châu trang sức đẹp cho đời sống của anh, có phải gì không? Thưa, rất là đúng không? Với những người Phật tử đoan trang thọ trì pháp chế Như Lai tu tập, thưa các vị, tự nhiên là đời sống họ lành, đời sống họ thiện, đời sống họ có đạo đức, đời sống họ có phẩm hạnh. Và những điều này nó là vũ khí trong thời gian nhé. Họ nói lời chân chất, họ hành xử rất là phải phép, rất là trượng phu. Thế thì thưa các vị, người đó đi vào xã hội được mọi người kính trọng, người đó ở trong nhà, người đó là cái linh hồn của một gia đình, người đó là cõi tùng vô cùng hiên ngang với bao nhiêu người nương tựa. Tại vì khi thọ trì pháp chế Như Lai, tu tập thế giới, thì người đó phẩm hạnh đoan trang, lời nói người ta tín nhiệm, và hành xử vô cùng là chừng mực, vô cùng đáng kính. Cho nên tự thân của giới pháp các vị hành trì nó đã trở thành một món trang sức quý hơn tất cả những món trang sức khác. Có thể ta đi ra đường, ta ăn mặc rất là sang trọng, ta tự hào mình là người có của, có tiền, giàu có, nhưng mà cái cách xử sự của các vị, cái tính cách của các vị, nó không biểu lộ được một cái con người đàng hoàng, đứng đắn, đáng kính trọng trong xã hội. Thì thưa các vị, tất cả những cái thứ vàng mã đeo đi quanh các vị cũng bằng thừa, người ta cũng coi mình rất khinh. Thế nhưng mà mình ăn mặc xòn xỉnh bình thường, chung quanh mình không có cần đem của cả gì khoe mẽ cả, nhưng mà tự thân cái tư cách của anh, lời nói của anh, việc làm của anh vân vân, nó biểu lộ được cái phong cách của một người đáng cẩn trọng, đáng quý mến, là một bậc đạo đức giữa trần đời. Thì thưa các vị, người này đi đến bất cứ phương nào cũng được cái ai kính trọng cả. Thế thì ngay hiện đời, đó là một món trang sức không có thứ trang sức nào có thể bị được. Đó là như vậy.
Tóm lại cái điều mình muốn thưa với các vị đó là thế này. Lợi ích hiện thời nó có 2-3 phần. Mình cứ nhắc như mình vừa nói, tự thân của các vị, rồi đời sống tương lai con em của các vị, rồi gần hơn nữa đó là ngay hiện tiền này, giới pháp của Đức Thế Tôn chế định và các vị hành trì, nó làm cho đời sống các vị, điều thứ nhất là cao quý, điều thứ hai biểu lộ được phẩm chất đạo đức, và điều thứ ba cái vị trí của những người Phật tử mà tu tập hành trì, thưa các vị, không có người nào trong xã hội có thể bì được với vị trí của những người Phật tử tu tập hòa kỹ luôn nha. Người đời có thể họ có tiền, có thể có danh, có thể họ có địa vị xã hội rất là cao, thế nhưng mà ngần ấy những vấn đề không đủ để nói được cái sự kính trọng của bao nhiêu người đối với người kia đâu. Có những người có trình độ trí thức, có những người có của tiền, có những người được người ta công cử lên những địa vị, ví dụ như địa vị gần đó là những người ở trong cái cộng đồng người Việt của chúng ta. Thế nhưng mà thưa các vị, chưa đủ bảo chứng để cho mọi người kính trọng. Thế nhưng mà một Phật tử có thể không giàu, có thể không có danh gì trong cộng đồng cả, thế nhưng mà nếu các vị thọ trì giới pháp của Đức Như Lai nghiêm túc bằng cái năng lực tu của các vị, thì người đó nghiễm nhiên đã thành một người cao quý giữa xã hội này, được bao nhiêu người kính trọng. Và thực sự nó là như vậy. Ngoài những cái điều khoe mẽ về đời sống bên ngoài, thưa các vị, nó có một điều nó chìm sâu trong tâm thức của các vị, người ta không thấy, nó biểu hiện ra, nhưng mà cái năng lực của tâm đó là một cái loại không giấu được ai cả. Tự thân năng lực tâm thức của các vị mà nó tràn đầy chánh niệm, nó có định, có tuệ, và nó có phước làm, thì thưa các vị, cả một vùng chung quanh người đó tỏ sáng. Có một lần thưa các vị, là có một lần vua Ba Tư Nạc đến thăm Đức Thế Tôn. Nhà vua mặc áo đội mũ có nến vàng ngàm bạc, và cái đoàn tùy tùng của nhà vua cũng mặc áo đội mũ có nến vàng ngàm bạc chói sáng một vùng. Thế nhưng mà khi vua Ba Tư Nạc và đoàn tùy tùng của vua đảnh lễ Đức Thế Tôn, điều vô cùng kinh ngạc, ông nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, chúng con cứ nghĩ rằng những phục sức của chúng con nó chói sáng một vùng quá ra, khi con ngồi trước Đức Thế Tôn đảnh lễ Đức Thế Tôn. Mình sẽ lặp lại. Thưa các vị, là vua Ba Tư Nạc tới thăm Đức Phật bằng vũ khí chói sáng do giác vàng nạm bạc, bằng ngũ điện chói sáng do đính kim cương châu báu, và cả đoàn tùy tùng của ông cũng thế. Thế nhưng mà đến gặp Đức Thế Tôn rồi thì ông vô cùng kinh ngạc, ông nói rằng: bạch Đức Thế Tôn, con cứ nghĩ rằng bằng ngũ điện chói sáng của dòng sát đế lị thì con sẽ chói sáng, thế nhưng mà con chiêm ngưỡng Đức Thế Tôn thì ngài rực rỡ như một vùng hào quang sáng ngời. Sau đó Đức Thế Tôn có những câu pháp cú, nói là mũ miệng chói sáng dòng sát đế lị, nhưng mà đức hạnh và sự tu tập chói sáng những vị sa môn. Thưa các vị, nói điều đó để chúng ta trở lại vấn đề này. Thưa ngay đời sống hiện tiền, các vị tu tập họ trì giới pháp Đức Như Lai, tâm các vị sáng bừng năng lực của trí tuệ và thanh định, thế thì cái điều tất nhiên là cả một cái vùng năng lượng chói sáng xung quanh tự thân. Và cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Do vậy cho nên cái lợi ích ban đầu khi chúng ta thọ trì pháp chế Như Lai tu tập, lợi ích đến tự thân ta, đến với những thế hệ tương lai. Và cái chuyện này nó vô cùng dễ hiểu. Khi các vị lành thiện, khi các vị dễ thương, thì cái điều đó nó giống như là những cái gợn sóng nó đến với những người gần các vị trước. Cũng như thế, lợi ích nó đến với tự thân mình trước, rồi nó đến với người thân mình gần gũi, rồi nó đến với xa hơn. Và ở cái chiều sâu sự tu tập, thưa các vị, khi năng lượng lành thiện có mặt, khi năng lượng tu tập các vị có mặt, nó như một cái tần số rung động của tâm thức, nó phát tán một cách tự nhiên. Nếu phiền não nó cũng có con đường phát tán tự nhiên để gây phiền não cho người đến với ta, thế thì niềm vui, năng lực tu tập chúng ta nó cũng là một loại rung động, nó cũng là một loại ba động từ tâm thức. Không cần mời gọi, không cần cố gắng, nhưng mà nó cũng sẽ tác động vào tâm thức của người khác. Ngài Đạt Lai Đạt Ma, Ngài nói một câu là Bồ Đề Tâm nó có con đường tự nhiên, nó đánh động vào trái tim của người khác. Khi năng lực tu anh mà hùng hậu, khi năng lực tu anh mà đủ giàu có, thì tự nhiên là tác động vào người khác mà không cần một lời mời gọi hay tác động gì cả. Thế cho nên thưa đại chúng, lợi ích hiện tiền của người thọ trì giới pháp Đức Như Lai nó mang đến nhiều cái thành quả như vậy. Thế là lợi ích trong tương lai, tức là nó sẽ theo chúng ta không phải một đời, thưa các vị. Trong A Hàm có một bài kinh rất là hay, mình kể ra đây. Một hôm Chư Tỳ Kheo tiến một cái ống sậy để đựng kim. Các vị như biết là các thầy Tỳ Kheo ngày xưa cái nhu cầu vô cùng khiêm tốn, một y, một ba y, một bát và một cái dao cạo tóc, một ống đựng kim, một đải lọc nước. Đồ nghề cũng không nhiều đó thôi, không có nhiều đâu. Ở thưa các vị, các ông đi quanh cái vùng bờ hồ này kiếm một cái cây sậy nào có cái ống để có thể đựng kim. Thế nhưng mà khi bẻ những cây sậy thì cây sậy khô đó nó không có ống, nó rỗng ruột như một cọng hành. Họ về, họ bàn với nhau đó, tại sao có vùng này kỳ như thế này. Và chuyện thắc mắc này các thầy bàn với nhau tới tay Đức Thế Tôn, là chiều hôm ấy Thế Tôn có nói: này các thầy đang bàn chuyện chi? Các thầy nói: nhà bạch Thế Tôn, tụi con chỉ một cái ống sậy để làm cái ống đựng kim chỉ mang theo phòng kia y rách, đựng vá, đựng khâu. Mà quanh vùng hồ này không có cây sậy nào có cái mắt cả, nó rỗng ruột như một cọng hành là tại sao? Thế Tôn nói: các ông có biết không, cách đây 500 đời, nơi vùng này Như Lai đã từng sinh ra là một con khỉ chúa. Và con khỉ đầu đàn này nó ra lệnh cho toàn bộ thần dân của nó, tức là khỉ con, khỉ mẹ, khỉ già, khỉ trẻ gì đó, nó là: các con nên nhớ rằng chung quanh đây có rất nhiều cảm phẩy, trái cây rừng cũng có khả năng giết được các con, cho nên khi nào thấy những điều gì lạ hãy nói cho ta biết. Thế rồi đàn khỉ nó đến một cây rừng, nó nói: thưa ngài, cây rừng trái chín rất là mọng mà rụng đầy gốc, mà tại sao không ai ăn, chúng con ăn có được không? Vì chú nó không, trái cây rừng mà nó rụng thế này không thấy con sâu cái kiến là rụng tới, đó là trái cây có độc, rụng đến là chết, đừng bao giờ ăn. Và quả nhiên như thế. Thế rồi nó đến một cái hồ nước khác nước, nó nói: chúng con có thể xuống hồ uống nước được không? Vì chú đi qua một vòng nó không. Mà tại sao? Ta thấy dấu chân của những loài thú đi xuống mà không có đi lên. Thế thì ở dưới cái hồ này có thần phi nhân, các ngươi xuống thì bỏ mạng, cho nên đừng bao giờ đi xuống. Thế rồi Dạ Xoa ở dưới nó đợi hoài, bao nhiêu con đều xuống đó, như là dê, như là hươu, như là nai thì xuống uống nước, nhưng mà cái đàn khỉ này nó chí chéo quanh hồ nó không chịu xuống là sao? Thần phi nhân tức là Dạ Xoa mới hiện lên: nó này, tại sao bọn ngươi khát nước mà không uống? Bọn nói: khỉ chúa không cho tôi xuống uống. Cho nên tới nó hỏi khỉ chúa: chứ tại sao con cháu bầy đàn của ngươi khát nước mà ngươi không cho đi uống? Khỉ chúa nói: ta thấy dấu chân của những loài thú đi xuống mà không đi lên, cho nên ta biết rằng có thể đi xuống thì mất mạng, cho nên ta không cho nó đi xuống. Thế là phi nhân nói, thế thì bọn mới chết vì không uống nước. Ta có cách làm cho bầy đàn của chúng ta có thể uống nước mà không chết. Nó mới làm cách nào, nó rồi mới sẽ thấy. Thế là vị chúa nó kêu những con khỉ con bẻ cho ta một cây sậy, rồi nó thông đóng sậy. Và kêu những con khỉ con là ngồi trên bờ hồ, thò cái ống sậy xuống nước, uống con, chứ đừng có đi xuống nước. Và các vị chúa là nó đủ thông minh để làm, phải vậy không? Thế nhưng mà thưa các vị, tất cả 501.000 con khỉ con, thế thì khỉ chúa mà ngồi đó mà thông từng ống sậy thì chết cả lũ làm sao? Cho nên khỉ chúa chấp hai ta lại, khấn với thiên đế, đó là tôi đã từng 500 lời sinh ra ở vùng này và đời nào cũng giữ gìn giới pháp của Như Lai, tức là đời nào cũng giữ gìn giới không sát sanh. Nếu quả thực điều này có phước lành, có thể cứu được mạng này và cứu được bầy đàn, thì xin cho tất cả sảy quán mồ hồ đều rỗng cái ruột để con em bầy đàn tôi có thể thò cây xuống ở dưới nước mà uống được. Thế thì toàn bộ cây sậy quanh hồ đều rộng có ruột như cây cộng hành cả. Và từ ngày vị chúa xuất hiện nơi đó bằng một lời phát nguyện như thế, thưa các vị, từ đó về sau cho tới lúc Đức Thế Tôn có mặt nơi đất nước Ấn Độ và làm đạo, và đã qua 500 đời rồi, nhưng mà sậy ở cái vùng hồ nước đó nó vẫn cứ rộng ruột, chứ nó không có hề có cái mắt nào cả. Thế Tôn giải thích điều đó cho các thầy Tỳ kheo biết vào một chiều ở trong thành Xá Vệ. Và từ câu chuyện cổ mình thưa để quy chiếu là điều này, thưa các vị. Một lần đối trước thập phương chư Như Lai thọ trì pháp chế, thọ trì dù là năm giới dù là Bồ Tát giới, cái hạt mầm chánh pháp đã gieo vào tâm thức của các vị. Cho nên điều thứ nhất là đời đời không có chủng nhân lành. Điều thứ hai, một đời tu tập giữ gìn giới pháp của Như Lai chế định, thì thưa các vị, phước không biết đâu mà lường được. Có thể trong kiếp tương lai, có thể trong kiếp tới, hoặc là nhiều kiếp xa xôi, thưa các vị, từ cái duyên lành tu tập một đời này, hạt giống lành không mất. Chưa có một bậc thầy nào có mặt giữa trần đời không từng mình kiếp tu cả. Và chưa có một vị Thế Tôn nào không từng trải qua hà sa kiếp để thành tựu được đức hạnh, rồi cuối cùng chứng nghiệm được giác ngộ. Đôi khi người ta có một cái thắc mắc, đó là tại sao tôi có mặt với tình đời này mà tôi không biết kiếp trước tôi đã từng làm cái chi. Thưa các vị, không cần thắc mắc điều đó. Các vị nhìn đời sống hiện tại, các vị suy ra đời sống quá khứ và suy ra đời sống tương lai. Nhìn hiện tại mình đang thọ hưởng phước lành như thế nào thì biết trong quá khứ mình đã từng tạo được cái nhân duyên gì. Để nhìn cái đời sống hiện tại ta đang làm cái gì cho mình, cho người chung quanh, tâm của ta như thế nào, ta biết rằng trong tương lai mình sẽ là cái chi đó. Chứ cũng không cần phải coi thầy bói, không cần phải hỏi ai cả. Đừng có nhờ thầy mù nào mà gieo quẻ rùa chi cho nó mất công. Ta gieo quẻ cho chính mình để nhận ra là ngay bây giờ mình làm cái gì, thì mình biết quá khứ mình đã từng làm cái chi và tương lai mình sẽ làm cái gì thôi, thưa các vị. Đó là mình nói về ý thứ hai trong cái thành quả của giới mang đến cho chúng ta. Thế là chúng ta đi đến vấn đề thứ ba. Phần này nó rất là quan trọng. Có thể là mình làm ăn chưa có xong, nhưng mà hứa hẹn là trong những kỳ tới mình muốn nói là ứng dụng Bồ Tát giới vào đời sống cư sĩ hiện tại. Phần thứ ba, điều thứ nhất, ứng ứng dụng tu tập tự thân đó đã. Thế là chúng là cái nỗ lực của chúng ta nó vô cùng quan trọng. Thì thật là nếu nỗ lực tự thân các vị không có, tức là cái năng lực tu tự thân các vị không có, thì tất cả những thật sự mình làm gọi là ứng dụng cái tinh thần Bồ Tát đi vào đời, nó trở thành là nó trở thành cái chuyện trò cười thôi, chứ còn không thể làm được việc chi cả. Tâm mình mà tràn đầy danh, tràn đầy lợi, tràn đầy thị phi nhân ngã, thì thưa các vị, những việc làm mình gọi là Bồ Tát đạo, là Phật sự, đó nó trở thành ma sự, chứ nó không phải là Phật sự gì cả. Cho nên cái việc một việc quan trọng vô cùng đó là các vị tu tập chuyển hóa tự thân trước, làm cho chánh pháp nó thấm vào thân tâm của các vị trước cái đã, rồi mới nói đến cái chuyện là vì người. Chưa hề có cái quá trình tu tập giác tha nào mà không đặt cái nền tự giác ở phần đầu cả. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, nó có một cái chuyện kỳ lạ thứ hai xảy ra, đó là khi tự giác là đã giác tha. Và khi các vị có chút ít về cái nền công phu tu tập tự giác, thì thưa các vị, lúc bây giờ các vị giác tha cũng là tự giác. Ví dụ tự thân mình tu tập chuyển hóa được thân tâm, từ lời nói, từ việc làm, từ sự suy nghĩ của chúng ta mà thấm nhuần Phật pháp, nó lành thiện, nó dễ thương, thì thưa các vị không cần mời gọi, các vị không cần quảng cáo chi cả, mà tự nhiên cái năng lực Phật pháp nó thấm vào người thân của mình rất là dễ. Thế thì tự mình có hạnh phúc khi mình an trú trong chánh pháp để hành trì, thì mình làm cho hạnh phúc nó đến với người thân mình. Và khi hạnh phúc nó đến với người thân mình thì cái gì phát sinh? Cái món quà nó liền hồi báo lại, nó quay ngược lại các vị, là các vị cảm thấy niềm vui nó dâng cao rất nhiều lần. Còn cũng điều này mà chúng ta dùng cái hướng ngược lại để ví dụ thế này. Ví dụ như tự thân các vị phiền não, các vị bất an, thì các vị làm cho phiền não bất an nó đến với người xung quanh rất là dễ. Và khi người xung quanh phiền não bất an thì cái chuyện gì phát sinh đây các vị? Các vị lại bị cái cơn sóng của phiền não nó dội lại, và các vị lại chìm trong phiền não nặng nề hơn và trầm cảm nhiều hơn. Thế thì thưa các vị, cái quy luật tác động nó là như thế. Tự mình có năng lực tu thì không cần mời gọi, nó có khả năng chuyển hóa người. Và khi nó chuyển hóa người thì cái niềm vui, hạnh phúc, và cái năng lực yểm trợ tu nó lại dâng lên nơi tự thân các vị. Thế cho nên thưa đại chúng, cái điều đầu tiên chúng ta phải xây dựng đó là ứng dụng sự tu tập vào tự thân cái đã. Là làm thế nào, hoặc là cái phương pháp nào ứng dụng sinh hoạt tu tập vào tự thân của các vị. Mình vừa gợi ý lúc chúng ta sẽ soạn đi vô những bài học này, đó là mọi con đường tu tập của Đạo Phật đều lấy thiền định làm nền tảng. Dù các vị niệm Phật, dù các vị thì mặc chú, nhưng mà nếu không có cái năng lực định tĩnh nhất định thì các vị niệm Phật không thành công. Mình cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhưng mà tâm mình nó nghĩ đông nghĩ tay, thế thì mình chỉ là một việc, đó là niệm Phật theo thói quen, mà tâm mình nghĩ nó không có dừng lại, cho nên cái hiệu quả niệm Phật nó không phát sinh. Thế rồi mà niệm chú cũng thế, thưa các vị, mình cứ Nam Mô A Di Đà Bà Dạ, thế nhưng mà lòng mình nó đang suy nghĩ lung tung, thế thì các vị niệm 10 câu chú, năng lực của nó chỉ có một mà thôi. Một rất là may mắn là tâm mình đã dừng lại ngay cái câu chú để niệm. Do vậy tịnh tông, mật tông hay là các tông phái đều lấy cái công phu thiền làm nền để xây dựng cái công phu tu tập. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thiền tu tập dễ hay là khó? Sao mà khó được? Sao mà khó được? Thưa các vị, theo cái nhìn của mình đó, thì thiền tập dễ hơn niệm Phật rất là nhiều lần nhé. Ngay cái từ niệm Phật thôi, nếu mình giải thích cho kỹ thì các vị coi chừng có khi các vị cũng chưa phải là người đang hành trì pháp môn niệm Phật. Niệm là gì? Niệm là đem tâm về an trú ngay hiện tiền, nhận biết là niệm. Tự thân chuyển niệm nó đó là như vậy này. Là giờ giải thích chuyển nghĩa cái đã. Niệm nghĩa là dừng tâm lại ngay bây giờ và ở đây gọi là niệm. Tại vì bản thân chữ niệm nó đã nói được điều này. Kim là ngay bây giờ. Còn phía dưới chữ kim là chữ tâm, tức là đem tâm dừng lại ngay bây giờ gọi là niệm. Ngay bây giờ nghĩa là không phải suy nghĩ gì về hiện tại, mà dừng tâm lại ngay phút giây hiện tiền gọi là niệm. Rồi Phật là chi? Không phải Phật ngồi trên bàn. Phật là năng lực giác ngộ tự có trong các vị. Hay nói một cái từ theo truyền thống của Tịnh Độ Tông là có ba nghĩa: vô lượng quang, phải không? Thứ hai là vô lượng gì? Vô lượng thọ. Thứ ba là vô lượng công đức, phải không? Phật có ba nghĩa như thế. Thế nào là vô lượng quang? Mình đừng có hình dung là ánh sáng chói chang ở bên ngoài là vô lượng quang. Có một loại ánh sáng mà Thế Tôn dạy trong kinh Kinh Pháp Nhã, đó là người mặt trời không bì được ánh sáng đó. Ánh sáng đó xuyên qua chậu ức, ánh sáng đó rọi suốt vào cái đáy địa ngục A Tỳ. Ánh sáng đó rọi suốt vào từng ngóc ngách của tâm thức ăn, cho nên gọi là vô lượng quang. Thế thì cái gì là vô lượng quang đó chính các vị? Thưa đại chúng, này buồn, này giận, này lo lắng, này bất an, này ưu tư thì bộ ai nhìn ra trong tâm thức của các vị? Không có thần linh nào nhìn thấy những cái buồn giận bất an trong các vị cả. Nhưng mà có một vị thần linh có khả năng nhìn, đó là ai? Là Phật Di Đà của các vị, là Pháp Giới Tạng Hơn A Di Đà, là cái năng lực nhận biết đang soi sáng từng ý niệm sinh diệt trong các vị, gọi đó là vô lượng quang. Rồi vô lượng thọ là gì? Thưa các vị, cái ánh sáng này, cái năng lực nhận biết này không có tuổi thọ, chưa từng đến, chưa từng đi, chưa từng sinh, chưa từng diệt. Duy nhất một điều là lâu nay ta không biết điều đó để ta quy về, ta không biết điều này để ta sống được. Ta bỏ quên đi, ta trốn phân điều này đi, ta tự có của mà ta không dám xài. Ta cứ nghĩ ta là hình hài này, cảm ơn ta nghĩ ta là cái ta sở hữu kia. Này nhà là ta, xe là ta, con là ta, vợ là ta, vân vân. Mọi cái không phải là của ta, mọi cái là ta chứ không phải là của ta nữa. Tại sao vậy? Ai mà đụng tới tôi thì tôi cho phép, nhưng mà đụng tới người tôi thương là tôi giết thì có, phải không? Nói cái từ nó đủ mạnh vậy. Tôi mất hình hài này thì tôi không quan trọng, nhưng mà mất cái người tôi thương thì thưa các vị, tôi nhảy lăn ra tôi chết. Thế thì các vị đồng nhớ các vị vào sở hữu của các vị. Cái tầng vụn về nhất là như thế. Tầng thứ hai là tôi là hình hài này. Tầng thứ ba là tôi là vui buồn này, tôi là nghĩ suy này. Thậm chí thưa các vị, vui buồn thì đến mà đi, sinh mà diệt, cả một đời người các vị đếm lại cho các vị đã bao lần vui, bao lần buồn. Nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt, luôn mất, luôn còn, chưa bao giờ ở lâu với các vị cả. Rồi mệnh theo một tầng là những cái suy nghĩ thầm thì này, thưa đại chúng, là nó luôn đến, luôn đi, luôn sinh, luôn diệt, luôn nói thầm thì, chứ nó nào dừng lại đâu. Nhưng mà sau những cái tầng cạn như thế thì ta có một cái tầng, đó là cái con người nhìn thấy những tầng kia. Cái con người đang thấy ý thức bồng bềnh sinh diệt, gọi cái con người cho nó qua, nhưng mà bản chất cái đó không phải là con người nghe. Cái đó là cái này đây, là vô lượng quang đây, ánh sáng nhận biết thôi. Nó thấy vui buồn đến đi, nó thấy từng tràng ý nghĩ đang diễn hành qua trước nó, và đó là nhân chứng để nhìn được hình hài này. Thế thì đó là vô sinh, vô diệt, vô khứ, vô lai, không có hình dáng để cho các vị nắm, không có cái gì để cho các vị sờ đụng, cân đong lo đếm được cả. Nhưng mà đó là cái không sinh và không diệt. Ta quên thì mất nó. Gọi là ta quên thì nó ẩn ra ngoài mắt. Ta chợt nhớ thì nó liền có mặt mà ta dùng được. Có phải vậy không? Cho nên nó gọi là cái chưa từng sinh, chưa từng diệt. Điều thứ ba, thế nào là vô lượng công đức đây? Này là phiền não, này là bất an, này là ưu tư, này là trần lụy, này là thất vọng não nề, này là sự tuyệt vọng tưởng chừng như tự giận đi. Thế nhưng mà khi các vị nhận ra được một điều là bên sau những cái cảm họ vui buồn hờn giận bất an và nỗi niềm tuyệt vọng ấy, ta không phải là nó, ta là cái nhìn được nó, ta là nhân chứng thấy nó. Thế thì mọi thứ phía trước liền bị quét sạch, có phải vậy không? Thế không phải vô lượng công đức là gì? Không có bàn tay thần linh nào hay là không có bàn tay của Phật nào có thể quét phiền não của các vị tuyệt vời bằng năng lực Phật nơi chính các vị cả. Cho nên gọi đây là một vị Phật vô lượng công đức là như thế. Thưa các vị, người ta tóm gọn danh hiệu A Di Đà qua ba nghĩa này thôi chứ kỳ thực là nếu trong kinh Vô Lượng Thọ thì Đức A Di Đà còn có nhiều danh hiệu hơn chứ không phải ba danh hiệu như thế này. Thế thì thưa đại chúng, lâu nay chúng ta cứ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm như thế là niệm ngoài miệng cho người khác nghe. Rồi các vị niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật trong đây, rồi các vị niệm ra nghe cho mình nghe, nhưng mà đã gọi là niệm Phật chưa? Chưa. Tại sao? Tụng danh hiệu Phật chứ chưa phải niệm Phật đâu. Các vị tụng như thế có khác gì tụng kinh không? Không khác. Vô thượng thẩm tâm vi diệu pháp, tôi tụng ra ngoài thì các vị nghe, tôi không tụng ra ngoài, tôi tụng thầm từng câu chữ trong đây thì tôi cũng tụng, mà tụng cho tôi nghe. Thế thì chưa gọi là niệm Phật, mà chỉ gọi là tụng danh hiệu Phật thì có. Thế thì niệm Phật đúng nghĩa là chi? An trú ngay trạng thái vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức là niệm Phật. Có ai cãi cái điều này không? Chắc điều này không ai thầy cãi được, tại vì nó quá đúng. Chứ còn không phải thầy Phước Tịnh cưỡng lý để nói điều này đâu, thưa quý vị, rõ ràng là như thế. Tự thân cái chữ niệm đó là an trú ngay phút giây hiện tiền, làm cho năng lực nhận biết sáng bừng gọi là niệm. Còn bản thân chữ Phật là, thưa các vị, nó càng chói sáng hơn để cho chúng ta biết là ngay bây giờ, ngay hiện tiền các vị sống được với cái năng lực nhận biết thì các vị đang an trú trong Phật hiệu của Như Lai. Thế thì thưa đại chúng, ứng dụng tu tập tự thân, các vị có quyền niệm Phật, nhưng mà niệm Phật bằng cách này. Và kỳ thực là trong truyền thống tịnh tông, người ta đã giải thích là tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Rồi các vị lại hồng danh, các vị thấy đầu tiên là Phổ Quang Phật, có phải là Vô Lượng Quang không? Vô Lượng Quang. Rồi rải rác này ở trong những danh hiệu Phật của hồng danh Bảo Xám thì các vị thấy là Nam Mô Kim Cang Bất Hoại Phật, chứ không phải là 10 ca ra Kim Cang Bất Hoại Phật đâu nghe, chỉ có Kim Cang Bất Hoại thôi. Thì thưa các vị, là Vô Lượng Thọ đấy, không sinh không diệt, không đến không đi, không mất không còn, bất sinh bất diệt, là kim cương bất hoại. Và rải rác đầy vô lượng công đức, thưa các vị, có đầy trong danh hiệu Phật mà chúng ta lại từng đem. Thế thì từng danh hiệu Phật là từng gốc của mảnh kim cương trong tâm thức các vị. Thì được là danh hiệu Phật bên ngoài, nhưng mà quan trọng hơn là tất cả danh hiệu Phật đó đều quy chiếu vào bên trong của các vị. Ví dụ như cái câu Bảo Hoa Du Bộ Phật, Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Ước Phật. Thế nào là Bảo Hoa Du Bộ Phật? Từng bước các vị đặt trên bàn thắng này. Bước nào, cái sự nhận biết của các vị cũng tỉnh tại, tỏ tường, rõ ràng, không có để tâm thức bồng bềnh ngược xuôi về quá khứ, không để cho tâm thức các vị chạy tới tương lai. An trú ngay cái Phật hiệu hiện tiền, tức là năng lực giác ngộ hiện tiền, thì từng bước của các vị trên hành tinh này là từng bước đặt chân lên những bó sen, gọi là Bảo Hoa Du Bộ Phật, Bảo Liên Hoa Thiện Trụ A La Thọ Du Phật. Đơn giản vậy thôi. Và danh hiệu Phật nào như mình thưa đem hơn, hai cái từ rất là dễ có mặt, đó là một là vương, phải không? Là vua. Hai là quang, là chói sáng. Chói sáng. Và các vị làm được một việc, đó là an trú được ngay trạng thái nhận biết để thấy này buồn, này giận, này lo lắng, bất an, thì các vị đã là vương chưa? Đó là hoàng đế chưa? hoàng đế rồi sao chưa được. Điều rất hiển nhiên đó là đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng bất an, là những người khách vãng lai ngoài đường, ông là người chủ đang ngồi trong nhà nhìn hắn. Thế thì rõ ràng là hắn không lôi kéo được các vị, hắn không làm cách gì lan chuyển được các vị cả. Các vị có chủ quyền nhất định đối với thân tâm mình. Do vậy cho nên được gọi là hoàng đế, được gọi là vua. Các vị luôn sống ánh sáng nhận biết thì các vị được gọi là quang, quang minh chiếu diệu, chứ có gì lạ đâu. Thế thì ngay cái bước hành trì bắt đầu của những người Phật tử ứng dụng đó, thưa các vị chỉ cần niệm Phật thôi, thì các vị thấy tự tánh Di Đà và ngay tâm là tịnh độ, rất là dễ hiểu điều này. Dễ đi vô hay là khó đây? Rồi mình giải thích thêm một tầng để cho các vị thực tập rất là dễ nữa là thế này. Giải thích lại tầng nào là thấu lý đó. Mình vừa thưa đó là thấu đạt được lý niệm Phật nha. Bây giờ tầng thứ hai là ứng dụng. Ứng dụng thứ nhất là niệm Phật đi. Mình đi vào bằng cái con đường niệm Phật. Các vị niệm thầm trong pháp môn niệm Phật, người ta chia ra làm kim căn niệm, Phật niệm, phải không? Kim căn niệm là chi? Nhắc niệm, lai động môi, lai động lưỡi. Phật niệm là chi? Niệm bằng ý thức. Niệm bằng ý thức. Và thưa các vị, ta niệm bằng ý thức, ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm chậm, niệm từng từ một rõ ràng, và nhận biết từng từ Phật hiểu nó đang diễn ra trong tâm thức ta, gọi là mật niệm. Thế là các vị niệm Nam Mô A Di Đà Phật một câu, ví dụ như cái chiều dài thời gian ở đây là các vị niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, nó mất hết 5 giây các vị dừng. Thế là các vị dừng luôn, đừng có khởi một tiếng niệm Phật nào cả trong một cái giai đoạn dài chừng một phút. Rồi các vị bắt đầu niệm Nam Mô A Di Đà Phật từng tiếng rất là rõ ràng, và nhìn thấy từng tiếng mình niệm. Làm được không? Bước thứ nhất làm gì đi? Rất dễ. Thế là bước thứ hai, thưa các vị. Các vị nhận ra được một điều là từ cái khởi đầu của tâm thức mình có niệm tiếng thầm thì A Di Đà Phật, và cái giai đoạn cuối là mình có niệm cái tiếng Nam Mô A Di Đà Phật, và cái giai đoạn này không có một tiếng nào thầm thì, có phải vậy không? Được gọi là gì? Được gọi là gì? Gọi là vô niệm. Vô niệm đây là có niệm nè, phải không? Có tiếng thầm thì nè, đầu này có tiếng thầm thì nè, nhưng mà cái khoảng giữa một phút hoặc dài hơn một phút hoặc ngắn hơn một phút, chuyện đó thì tùy vào năng lực thực tập, nhưng mà giai đoạn này gọi là không có một niệm nào cả. Nhưng mà nó khác biệt vô cùng với tình trạng chi? Cái tình trạng không có niệm nhưng mà mình chìm vô trạng thái tầm trầm vô ký, không nhận biết. Ở gì không? Trong cái quãng lặng này, ta gọi cái từ quãng lặng đi. Thực ra thì vẫn cái dấu lặng trong âm nhạc nó rất là quan trọng nha. Một bài nhạc người ta đánh rập rình, nhưng mà nó cần những cái dấu lặng để mọi cung bậc âm thanh nó dừng lại. Tại sao nó dừng lại vậy? Để nó làm nổi bật cái nền âm nhạc phía trước và phía sau. Thì cái quãng lặng của tâm thức nó vô cùng cần, thưa các vị. Quãng lặng này được gọi là vô niệm. Không có niệm, nhưng mà có cái gì ở đây? Có cái năng lực nhận biết ở đây. Nó không phải là chìm trong lãng quên, nó không phải là chìm trong buồn ngủ, và nó còn nó càng không phải là các vị làm thầm niệm liên tục nữa. Cái quãng lặng này tức là tâm thức các vị nó yên vắng, nó tĩnh tại, nó lặng lẽ, nó chỉ thuần là một trạng thái tự nhiên nhận biết, chứ không có cố gắng gì cả. Mà nó không có tiếng thì thầm, nó không lạc vào trạng thái lờ khờ sắp buồn ngủ, thì giây phút này người ta gọi đó là vô niệm. vô niệm nhưng tràn đầy năng lực nhận biết. Và thưa các vị, tự tâm của các vị nó vốn là cái này, nó vốn là cái này. Và trạng thái nhận biết vô niệm này, thưa các vị, đó là cảnh giới khi những vị tu tập lâu dần, người ta khi đã luyện lọc, khi đã thực tập thì đã thành đạt được điều này, chứ không phải được cái điều gì ghê gớm. Bản chất của cái khoảng khắc vô niệm này, nó không có ngã, không có nhân, không có pháp, không có thánh, không có phàm, không có sinh diệt, không mất còn gì cả. Thực ra thì an trú trong trạng thái này thì các vị cảm thấy là, điều thứ nhất là năng lực thân của các vị nó hồi phục rất là dễ. Điều thứ hai, người ta mệt nhoài, người ta khổ sở, người ta bất an vì suy nghĩ, vì thầm thì, vì buồn giận ghét thương, nhưng mà khi rớt vô trạng thái này rồi, tự nhiên nhẹ hẳn, tự nhiên thông dong, tự nhiên giải thoát, tự nhiên an lạc. Trạng thái này là trạng thái tâm Phật bất động đang có nơi các vị. Trạng thái này là trạng thái niết bàn đang ở trong các vị. Và thành đạt điều này thì viên mãn được trong đường tu, chứ không có chi mà khó hiểu cả. Và ai không có trạng thái này? Không ai không có cả. Và cái này có dễ kinh nghiệm không? Thưa, đâu có khó chi đâu các vị. Thực tập mọi pháp hành trì để đạt được cái trạng thái vô niệm mà chói sáng năng lực trí tuệ, chứ không có gì khác cả. Thế thì thưa đại chúng, con đường Bồ Tát Đạo được làm nền bằng cách này đây. Đó là bước thứ nhất, ứng dụng công phu hành trì bằng niệm Phật. Thế là bước thứ hai, đi vô bằng cái con đường thiền tập. Ngày mình mới đọc trong ngữ luật thiền hồi sáng, để mình kiếm cái tên của ông đó để dẫn ra cho các vị nghe vui. Ngài Thiện Tĩnh. Đây là một cái bài pháp rất là hay, Thiện Tĩnh. Thì tới ngày bạch, có một thiền tăng tới thưa nói bạch thầy, con mới xuất gia, vào Già Lam chưa bao lâu, học hành chẳng được chi nhiều, và tới ăn cư ở đây gần hết mùa rồi, mà bà thượng chưa có từ bi dạy cho con cái pháp hành trì để con tu tập. Xin ngài từ bi ngài dạy cho con một pháp hành trì, con noi theo đó để con tu tập một đời, con hết lòng tuân phục những điều ngài dạy. Ông đó, được rồi, ta sẽ giúp ông. Ông vui lòng đóng dùm cánh cửa đó giùm ta đi. Thế rồi ông thầy kia ra đóng dùm cánh cửa, nói chứ xin thầy từ quy dạy cho con pháp hành trì. Con dạy ngươi rồi. Ông nói, con có thấy đâu. Nó tại ông không đủ thông minh để nhận ra cái điều vô cùng tinh tế mật nghĩa của Như Lai, và ngàn vạn pháp môn đều quy vô một điều như thế. Ông có biết hay không? Ta trao tất cả pháp hành trì tinh mật của chư vị Như Lai từ quá khứ, hiện tại, tương lai để ông hành trì, tại ông không khéo nhận ra. Thế thì các vị thấy có cái gì lạ đâu về cái chuyện là thôi ông vui lòng đóng cái cửa đi là pháp hành trì đó. Điều thứ hai, mình kể thêm một câu chuyện thiền thoại nữa là chúng ta đi vô pháp hành trì của thiền tập. Ngài Sùng Tính, ngài tới đảnh lễ ngài Đạo Ngô. Không biết phải Đạo Ngô, mình nhớ không có chính xác, nhưng mà không quan trọng. Cái câu chuyện mới quan trọng, chứ còn tên ông này ông kia không quan trọng đâu. Và tới xuất gia với ngài, nhiều năm đi qua, một hôm bạch thầy, con xuất gia với thầy 10 năm rồi mà thầy chưa dạy con đạo lý về để tu tập. Ông nói ngươi nói làm sao? Ta nhớ là chưa bao giờ ta không dạy đạo lý cho ngươi tu cả. Nếu vậy bạch thầy, con có thấy thầy dạy bao giờ đâu. Nói này, ngươi bưng cơm lên chắp tay mời ta thì ta chắp tay ta đáp lễ. Ngươi bưng trà đưa ta, ta cũng chắp tay đáp lễ. Ngươi thưa ta thì ta gật đầu ta trả lời. Chưa lúc nào không dạy đạo lý cho ngươi. Thế thì ngươi nói ta không dạy đạo lý thì chừng như là tôi vu khống với ta rồi đó. Cái ổng ngần ngừ ngần ngừ. Thầy ổng nói nè, hiểu thì ngay đó liền hiểu, mà không hiểu càng suy nghĩ thì càng xa ngàn vạn dặm, con có biết không? Ngay sau câu đó, Nghe câu nói đó thì Ngài Long Đàm, Ngài ngộ ra được ý chỉ của Thầy mình truyền. Thế thì chúng ta trở lại cái sinh hoạt thiền tập. Thưa các vị, một là các vị đi tới, các vị đi lui, các vị lại Phật, các vị làm mọi việc với trạng thái tâm an trú trong vô niệm. Tức là không phải mình lững đững lờ đờ, quên mất không biết mình làm cái chi, nhưng mà luôn nhận biết sáng bừng, gọi là an trú tâm trong trạng thái vô niệm. Thì mọi việc làm là các vị đang thực tập, các vị đang tu. Hai, các vị làm việc này nhưng mà tâm thức các vị chạy đi nơi xa, hoặc chạy về quá khứ, hoặc chạy tới tương lai. Thế thì hồn ở đây, xác ở đây mà hồn đi tới chính phương thì gọi đó là người không biết tu. Người biết tu có nghĩa là lúc nào hồn cũng có trong xác, nói theo cái từ nhà quê, tức là thân với tâm là một ở mọi nơi mọi lúc, thì gọi đó là người biết hành trì. Chỉ đơn giản thế thôi. Và khi thân và tâm cùng một chỗ thì các vị đi tới, các vị đi lui, các vị mở cửa, các vị đóng cửa, thưa các vị, điều thứ nhất là việc làm của các vị biểu hiện được cái chi? Biểu hiện được cái sự đoan trang là một nè, đẹp đẽ là hai. Tại vì khi thân và tâm mình có mặt một nơi thì mọi việc làm mình nó trở thành đẹp, chứ không có gì lạ cả, không có gì khó hiểu cả. Cẩn trọng, đẹp đẽ, đoan trang, cái chuyện đó nó phải xảy ra thôi. Rồi khi các vị làm được một việc từ nguồn gốc là thân và tâm đem về một nơi để làm mọi việc, thì thưa các vị, nó không trở ngại chi trong cái công trình các vị đi vào đời tu tập cả. Các vị đi vô sở làm, các vị lái xe, các vị đi đến đây, các vị ở nhà, các vị giặt áo, các vị hút bụi, các vị làm mọi việc, thưa, lúc nào chẳng phải là giờ tu. Thưa đại chúng, nếu mình không tu như thế thì không có cái cơ may để mình xây được cái nền vô cùng vững vàng để đi vào con đường Bồ Tát đạo. Mà nếu các vị làm được điều này thì thưa đại chúng, các vị sống trong đời sống gia đình, các vị là món quà hạnh phúc tặng cho bao người thân của các vị. Tại vì phiền não không dễ giấy khỏi nơi người thực tập như thế, buồn giận ghét thương không dễ giấy khỏi nơi người có công năng thực tập như thế. Lúc nào cũng an trú trong pháp hành trì, không hề có một phút giây nào gọi là trống trải, buồn bã, cô đơn, ủ rũ, thất vọng cả. Người già nơi đất nước này, thưa các vị, nếu không có pháp môn hành trì thì chuyện gì phát sinh? Chuyện gì phát sinh? Thì giờ dư nhiều lắm. Mình ngồi đó từ sáng tới chiều, mình trông cho thằng A, con B, con cái mình gọi điện thoại. Mà thưa các vị, giờ đó mà lại gọi điện thoại, 2 tuần nó về thăm các vị, rồi các vị ngồi trong dài cái cổ, các vị nhìn 4 bức tường ủ rũ. Còn nếu các vị có cái môn thực tập thì thưa đại chúng, một ngày đối với ta nó mở rộng ra và nó tràn đầy niềm vui của sự hỷ lạc. Do gì ta thực tập, ta tu, ta làm giàu có đời sống của ta, không có buồn phiền, không có giận tức, không có lo âu, không có trông chờ. Và cái điều kiện tuyệt vời là người lớn tuổi nơi đây có vô vàn điều kiện để tu nghe. Không lo chiến tranh hoạn họa đổ vào đời sống ta, không lo thiếu ăn thiếu mặc, không lo nửa đêm người ta gõ cửa nhà mình để kiểm tra hộ khẩu. Và rõ ràng là mọi điều kiện nó tạo cho các vị một cái sự an bình vô cùng là tuyệt vời để các vị tu tập. Thế cho nên thưa đại chúng, nắm được pháp hành trì như thế này, các vị đi vào con đường niệm Phật, đi vào con đường thiền tập, nó vô cùng thuận lợi để các vị thành đạt được cái năng lực chuyển hóa tự tâm của các vị rất là dễ. Để cụ thể hơn cái con đường thiền tập, thưa đại chúng, cụ thể nhất đó là các vị làm thế nào thân và tâm có mặt ngay ở một nơi thì mọi lúc mọi giờ các vị đều an trú trong thiền tập. Một là mới làm quen thì mình thử thực tập là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Hai, thưa đại chúng, là các vị có thể làm một việc nó vô cùng dễ như mình đã bày cho các vị trong mấy hôm rồi, khi ta lại sám hối đó, năng lực nhận biết nó phủ trùm toàn thân các vị giống như là ánh sáng của Đức Di Đà đang phủ trùm đời sống của các vị, không lúc nào vắng cả. Về hình dung, cái sự nhận biết của các vị nó như không gian dính liền chung quanh các vị, chưa lúc nào rời cả. Các vị đi tới, các vị đi lui, các vị có bao giờ thoát khỏi không gian bao quanh các vị không? Không. Dù các vị đắp mền nằm ngủ hay dù các vị chung vào trong luôn, các vị đại náp lợi thì chung quanh các vị cũng có một cái không gian nhất định, có phải hay không? Thế thì thưa đại chúng, cái nhận biết của các vị, cái khả năng quay về nội tỉnh làm cho năng lực nhận biết nó bừng sáng trong các vị, giống như không gian dính liền bên ngoài của thân các vị, và không gian cũng có mặt bên trong tự thân các vị, gọi là người đó đang niệm thân hành. Và khi năng lực niệm này có mặt thì thưa các vị, cái chiều hướng đời sống của tâm nó đổ thay liền thôi. Mình dùng cái ví dụ này các vị chẳng ra thôi. Ví dụ cái nỗi buồn nó đang nhận chìm con của chúng ta, do vì nó môi trường nó bị kỳ thị, do vì nó cảm thấy thua thiệt, do vì nó cảm thấy tổn thương. Thế rồi nó về, nó thưa với mẹ, với bố là con khổ lắm, bố mẹ có biết không, con bị kỳ thị, con bị ganh ghét, con bị loại trừ. Rồi mình ôm nó vào lòng rồi đấy, dù sao thì bố mẹ cũng còn đây, con vẫn còn vô vàn có phước. Bố mẹ phủ trùm lên đời sống con bằng năng lượng thương yêu, con hãy yên lòng đi. Không ai ganh ghét con, không ai có thể làm tổn thương con. Duy nhất một người có thể làm tổn thương đó là bố mẹ mà thôi. Để các vị ôm con vào lòng, các vị vỗ về bằng những lời rất ngọt, giống như thầy của Tịnh nói đi. Nhưng mà tâm cực của các vị nó đi ở chính phương, chứ không có dừng lại đây. Nói bằng cái miệng, bằng những lời học thuộc lòng, chơi cho vui thôi, chứ còn lòng mình không có trong bàn tay, không có trong vòng tay, không có phủ trùm năng lượng yêu thương đối với con, thì nó biết không vậy? Nó nghe rất là sáo ngữ, nó nghe mà lại không có cái cảm nhận gì về tình thương của bố mẹ tặng anh hết. Thế thì thưa các vị, rõ ràng là khi thân và tâm có một chỗ thì các vị mới làm dịu được cái khổ đau của người khác. Thế rồi thân và tâm có một chỗ thì các vị mới loại trừ được thiền dẫn bất an trong trái tim các vị. Khi thân và tâm có một chỗ thì các vị xây được một cái nền tu rất là vững chắc để làm chi. Năng lực chánh niệm càng dày, nó như một mũi nhọn ấy, nó có thể phá vỡ phiền não nơi các vị. Cái chuyện tôi nhận được, tôi nhận diện được đây là buồn, đây là giận, đây là lo lắng, đây là bất an, là những cái đến mà đi sinh mà diệt, còn tôi là người thấy. Nói chuyện nghe dễ nhưng mà mình không làm được là tại sao? Nhận biết nó thì cứ nhận biết, mà nó cứ buồn rủ ra thì làm sao? Thì tại làm sao? Thưa do vì mình đâu đã từng thực tập để cho cái năng lực niệm của mình nó dày đâu. Mình cứ luyện mình vào nó, đồng nhất vào nó từ muôn vạn kiếp cho tới hôm nay. Thưa các vị, cho nên không đủ lực để làm cho nó có thể tách ly khỏi mình. Không đủ năng lực để khi nhìn thì nó bị đốt cháy. Còn nếu các vị có công thực tập gì, các vị nhìn là nó liền bị đốt cháy. Kinh Bát Nhã Thế Tôn ví dụ thế này. Thế Tôn nói này Xá Lợi Phất, giống như người ta tích cóp rơm một núi tu di, thế nhưng mà ông nghĩ rằng cần bao nhiêu lửa thì đốt hết cái núi tu di rơm kia. Xá Lợi Phất cái nhập bằng Thế Tôn chỉ cần một mồi lửa đốt cháy núi tu di rơm. Thế Tôn nói cũng như thế, chỉ cần một chút năng lực tuệ tri khởi lên nhận biết thì mọi thứ phiền não đều bị đốt cháy. Có thiệt vậy không đây? Vô cùng thật, vô cùng thật thưa các vị. Một nỗi phiền não, ưu tư, phiền muộn của các vị nó sinh khởi, mà các vị chỉ cần là một điều, các vị lui về, các vị là người thấy, phiền não là cái vị thấy, thì thưa đại chúng, là tự nhiên phiền não nó cách ly khỏi các vị. Các vị là người thấy chứ các vị là phiền não đâu. Liền cái khác, nếu năng lực niệm ta đủ dày thì đốt được một núi phiền não khỏi trong tâm thức ta. Cho nên thưa các vị, cái nền của sự thực tập của người tu chúng ta nó vô cùng cần thiết, và không có con đường nào khác để làm dày năng lực tu của các vị bằng hai cách thôi. Cách thứ nhất là các vị niệm Phật như mình vừa nói, niệm A Di Đà Phật. Dừng một phút qua, dừng cho một trạng thái tâm chói sáng nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Cái từ mình dùng nó dài như thế để cho các vị mà không có nắm được cái chữ này thì nắm được cái chữ khác. Rồi các vị bắt đầu niệm A Di Đà Phật tiếp, Và nhớ là trong cái giai đoạn của quán dừng này là trạng thái vô niệm, nhưng mà đang đầy sự nhận biết. Ngoài trạng thái này có khó lắm không? Chứ không. Ngay bây giờ ở đây các vị có trạng thái này không? Không có thiếu. Trừ phi tâm thức của các vị nó cuồng cuộn như sóng vỗ, nó nói thôi rồi hướng đi cho rồi, thì cái trạng thái không có. Còn nếu các vị không có khởi một ý tưởng hôm nay và phản phá gì về tôi, các vị đang lắng nghe một cách rất là bình thường, thế thì trạng thái nhận biết đang có mặt nơi các vị, đó là cái tự nhiên, đó là cái sở hữu của các vị, đó là năng lực chiếu sáng từ năng tự tâm của các vị. Và nếu diễn dịch rộng hơn thì thưa các vị, đó chính là cái tâm Phật bất động, đó là cái không sinh không diệt, đó là thể niết bàn thường trụ, đó là bản lai diện mục theo cái từ của nhà thiền người ta gọi. Thế thì thưa các vị, sống được với điều này thì người đó thành đạt được con đường nền tảng vô cùng là tốt lành để tu tập. Tóm lại, thưa đại chúng, cái con đường Bồ Tát đạo nó cũng dài chứ nó không phải ngắn. Thế nhưng mà người ta đặt lên đó được một bước thì sẽ làm được điều chi? Sẽ đi tới nơi, sẽ đi tới nơi. Các vị đặt một bước trên đầu đúng hướng thì các vị sẽ đi tới nơi, có phải vậy không? Đặt không đúng hướng thì các vị càng đi càng xa. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình xin kết lại, mình thấy 10 giờ rưỡi rồi kia, chúng ta cũng phải dừng lại thôi, chứ còn không cần đợi các vị mời một câu là hồi hướng đi đâu. Ý thứ hai, thưa là chúng là mỗi người có mặt trên cành đời này, ta không có lường được nhân duyên của ta ra làm sao đâu nghe. Các vị không lường được trong quá khứ các vị đã có duyên lành lớn với Tam Bảo ra làm sao, cho nên kiếp này các vị được mặc chiếc áo thọ trì Bồ Tát giới. Thế rồi thưa đại chúng, ngay trong kiếp hiện tiền, nếu ta có năng lực đầu tư đời sống mình cho mỗi việc tu thì ta cũng không lường được trong bước đường tương lai mình đóng góp được cái công trình cho đạo Phật ra làm sao, mình cũng không lường được. Nhân duyên phía trước mở ra lòng lộng tùy vào năng lực tu hiện tiền của các vị. Nhân duyên mở ra lòng lộng có nghĩa là con đường dài hay ngắn, ta có thể bước một bước tới nơi, một kiếp này giải quyết xong chuyện tử sinh, hay là ta phát tâm lành đi trong ba cõi sáu đường để đem đến Pháp Như Lai nhuộm thấm trần gian này, chuyện đó tùy vào năng lực phát nguyện của các vị. Cho nên nhân duyên từng người, thưa các vị, dài hay ngắn, rộng hay là sâu, xa hay gần, do năng lực, ý chí và tâm nguyện lành của các vị phát khởi. Và chưa có một cái công trình nào đặt cái nền tảng xa cả, công trình nào nó cũng đặt cái nền tảng ngay bây giờ ở đây, ngay đây, thân tâm này. Con đường tu của các vị, thưa các vị, nó đều đặt trọn trong giây phút này, ngay đây thân tâm này, chứ không phải là cái gì diễn ra xa vời cả. Thế thì hãy lợi dụng một thân này, một đời sống này, một hoàn cảnh này, làm thành tựu được cái sự nghiệp tu tập của chúng ta. Và cái điều cuối cùng mình xin nhắc lại, đó là một ngày qua kẻ tay đi mất, thì chúng ta mất một tháng. Mất một tháng là mất một năm, mất một năm là mất một đời người. Cho nên thưa các vị, khi thấu đạt được con đường tu tập, khi có duyên được chánh pháp hành trì, thì hãy hứa với lòng là một ngày sống xứng đáng một ngày, không bỏ qua, không phí phạm một ngày trôi qua trong vô ích. Thôi dừng ở đây. Thưa đại chúng, và hẹn với các vị khóa tu kỳ tới, bây giờ chúng ta dừng ở đây. Xin cảm ơn đại chúng, cảm ơn thầy trụ trì.
Chúng thân là vô biên thể nguyện độ thiện vô thần thể nguyện đoạn.
Thank you.